Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về lời nói chân thiện mỹ. Chắc quý thiện nam tín nữ đã học Bát Chánh Đạo, trong đó có một chi đó là chánh ngữ, là lời nói chân chính. Thì cái lời nói chân chính chính là lời nói có chân, có thiện và có mỹ. Người đời thường nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên trong đời này, cái lời nói có thể làm cho người khác an vui hạnh phúc, mà lời nói cũng có thể làm cho người khác đau khổ bức rứt. Lời nói có thể làm cho người khác vươn lên, lời nói cũng có thể làm cho người khác thối đọa. Cho nên lời nói hết sức quan trọng. Trong đời người có cặp mắt để nhìn, có miệng để nói, thì cái lời nói chúng ta nên cố gắng để làm sao đẹp được lòng mình, đẹp được lòng người, lời mình, lời người, thì lời nói đó mới được gọi là chân thiện mỹ. Chân thì quý đạo hữu đã biết là chân thật, hợp với chân lý, không lừa dối. Thiện là lời nói đó làm sao có thể đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho người. Mỹ tức là đẹp, đây là nói lời nói đó có thể làm cho tâm hồn người khác an vui, tức là làm đẹp lòng người. Thế nên một lời nói mà chân chính như lời Phật dạy, chúng ta có thể làm cho người khác được an vui, làm cho người khác được hạnh phúc, và chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng đã vì đã đem lại cái sự lợi ích cho mình và cho người. Ở trong kinh mà quý vị thường đọc về Bát Chánh Đạo, thì trong đó có cái lời nói chân chính là lời nói như thế nào? Không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, không nói lời thêu dệt. Vậy bây giờ chúng ta đi sâu vào vấn đề lời nói có chân, có thiện và có mỹ. Thì như quý vị biết, Đức Phật luôn luôn dạy cái lời nói của mình khi nói ra phải suy nghĩ. Và khi tâm mình muốn nói, tức là muốn đem cái sự lợi ích cho người khác, đem cái sự an vui cho người khác, đem cái sự tiến hóa cho người khác, ta mới nói. Còn nói mà làm cho người khác buồn, nói mà làm cho người khác chán chường, nói mà làm cho người khác sinh ghét, thì chúng ta không bao giờ nói. Đức Thế Tôn dạy là đừng bao giờ nói cái gì để gây chia rẽ giữa người và người, gây chia rẽ giữa mình và người. Và lời nói đó trái lại phải làm sao đem là sự hòa hợp với nhau, đem là sự thương yêu với nhau. Thứ hai là lời nói của mình bao giờ cũng tránh xa lời nói thô bạo, lời nói độc ác, nhiếc mắng người khác, nguyền rủa người khác. Trái lại, lời nói luôn luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, chân thật. Và thứ ba là lời nói nào đem lại cái lợi ích cho mình, cho người, chứ đừng bao giờ nói lời vô ích. Có nhiều người nói cả một buổi cười vui vẻ, nhưng mà toàn là nói thiếu lâm, chẳng có lợi ích gì cả, chỉ nói để cười, để chơi vui, mà tóm lại cái lời nói đó chẳng có đem lại lợi ích cho ai. Thì như vậy không phải là lời nói chân thiện mỹ. Nói theo kinh ấy, thì cái lời nói thứ nhất ấy, là cái lời nói hợp thời, gọi là ca là va đi, ca là thời, và đây là lời nói, cái lời nói phải hợp thời, đúng lúc. Có khi chúng ta nói chân thật với hết lòng mình, nhưng mà lời nói không đúng lúc, cho nên có thể làm cho người khác buồn. Ví dụ như quý đạo hữu thường hay học năm điều quán tượng, ta đây phải có già bình chết, rồi xa cách người thương yêu, ta đây có cái nghiệp của ta. Nhưng mà trong cái ngày đám cưới, hai người cô dâu chú rể đứng đứng với nhau mà nói hai con nên quán tượng cuộc đời vô thường, nay sống mai chết, ta làm sao mà ta chịu được, ta đang đứng với người yêu người ta mà mình nói chết thì người ta buồn vô cùng, ta đang sắp đi chơi. Thì nói trúng lời Phật dạy, nói cuộc đời là phải. Hoặc là nói một câu khác như Đức Phật dạy về quán tưởng về cái thân của mình. Đức Phật nói thân của mình, của người ta, của chúng sanh, kể cả Đức Phật nữa, cái thân ở bên ngoài có lớp da làm đẹp nhưng bên trong chứa sự nhơ bẩn. Nếu nói một người mà hoa hậu mà mới tới mà ngay ta mới xong thi đậu hoa hậu rồi, mình nói cô là cái hũ da hôi thối, bên ngoài là da như vậy cho bên trong toàn là nhơ bẩn, thì người ta sẽ buồn. Thế nên cái lời nói mà gọi là kalavadi là phải đúng thời đúng lúc, cái lúc nào đó thì nói với họ để cho họ có thể là tiến tu đạo nghiệp, lúc nào đó nói làm cho họ vui vẻ tinh tấn. Còn cái lúc mà người ta mà mình nói đúng cái lời của mình nhưng mà người ta buồn, người ta chán chường, người ta mới đám cưới mà mình nói sự chết thì không cách nào mà người ta ưa được. Cho nên cái lời nói quý Phật tử khi nói ra phải nên suy nghĩ cho kỹ. Có nhiều đạo hữu đi khoe khoang với người khác, tôi tụng kinh rất là nhiều ngay, hồi hôm tôi tụng hết mấy bộ kinh, hoặc là tôi ăn chay một tháng 8 ngày 10 ngày với một cái bà mà không hề ăn chay, bà cảm thấy nhột nhạt, lần sau bà tránh bà không gặp nữa. Bà nói mình không ăn chay mà bà nói bà ăn ngày 8, một tháng 8 ngày, mình hộ thèn quá đi, không dám gặp nhau nữa. Đó, cho nên chỉ đôi khi mình phải nói à, khuyên à, chúng ta đừng có nên ăn mặn nhiều, nó sinh bình, nên ăn chay cho nhẹ nhàng à, mình nói vậy tự nhiên người ta hiểu thôi, cho mình nói một cái tự nhiên người ta buồn. Cho nên chỉ, người Phật tử nên cố gắng, bậc xuất gia cũng như là hàng tại gia, khi nói cái gì phải đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho người khác, dù lời nói đó là nói sự thật. Cái thứ nhì là lời nói luôn luôn phải nói với đúng với cái chân lý, tức là cái trên á nói đúng lúc, nói sự thật, nói đúng lúc rồi, còn bây giờ đây á thì mới thật là nói đúng sự thật. Mình nói một cái gì Đức Thế Tôn ngài nói đấy, người cư sĩ tại gia khi Đức đứng trước hội chúng, hoặc là ở trong gia quyến, hoặc là làm chứng ở trước tòa án, phải luôn luôn nói đúng sự thật, đừng bao giờ vì lợi ích của mình mà nói sai sự thật. Đức Phật khuyên chúng ta nói cái gì đúng sự thật. Thì người Phật tử khi nào muốn nói với ai một cái điều gì, làm sao tránh cho họ khỏi có mê tín dị đoan, nói về đạo Phật hay nói về cuộc sống của con người, hay nói về những kinh nghiệm một cuộc đời của mình, phải nói đúng sự thật. Vì cái sự thật đó nó có một cái đức rất là tốt, là làm cho người khác có thể nghe theo được, làm cho người khác có thể kiệm nhận được, làm cho người khác có thể dễ nhận chân cái lời nói của mình. Cho nên bất cứ cái lời nói nào chúng ta cũng cần nói đúng cái sự thật, như trong kinh nói là Futavadi, cần nói đúng với cái sự thật. Và khi mà nói về sự thật như vậy đó thì có một điều lợi ích là vừa hướng dẫn cho mình sống nói thật, làm thật, hành động thật, và hướng dẫn người khác nói sự thật, làm sự thật, suy nghĩ sự thật, tức là chân lý. Thì như vậy đó, nâng đỡ cho mình, nhắc nhở cho mình, mà nhắc nhở lợi ích cho người khác. Thứ ba là cái lời nói Atthavadi, là lời nói làm sao cho có lời cho người khác. Bất cứ khi nào mở miệng ra nói, chúng ta phải nghĩ đến cái lời nói này sẽ là chân, tức là nói sự thật, không nói dối, và không thêu dệt, không bày đặt, không hí luận, mà trái lại nói đúng. Nhưng mà cái đúng này phải làm lợi ích, làm cho cái người đó có thể thay đổi tánh tình của họ, làm cho họ có thể giữ giới được trong sạch, làm cho họ có hành động tốt à, như bố thí vân vân. Thì khi người Phật tử mà mình nói một cái lời nào đó mà có lợi ích cho người khác á, thì họ mới lóng tai họ nghe mình. Còn mình nói một cái lời nói mà cả buổi thì mất thì giờ, có nhiều người ngồi một tập họ chán, mình nói hoài họ chán, họ không muốn nghe, là bởi vì cái lời nói đó không có lợi ích. Cho nên cái người nói nhiều cũng có lợi, nhưng mà nói nhiều á, thì phải là học nhiều, phải biết nhiều để nói truyền cái kinh nghiệm của mình cho người khác. Trong cái luật hòa đó thì có cái gọi là kiến hòa đồng giải đó, có kiến thức mà của mình hiểu biết em nói cho người khác là cái điều rất hay. Thì những cái gì mà mình thành thật muốn truyền đạt, muốn đem lại cái lợi ích cho người khác thì chúng ta nói Còn mà lời nói nào mà không đem lại cái lợi ích cho người khác thì mình đừng có nói. Cái thứ ba là gọi là Dhammavadi, là bất cứ cái lời nói nào của mình cũng phải hợp với cái đạo lý. Thật ra nói ở trong đời này á, nói về mê tín dị đoan, nói về bói tướng, nói về chuyện này chuyện kia thì người ta mê say dữ lắm. À, quý vị bây giờ mà nói một cái chuyện gì mà nghe nói có vẻ là thần thoại, có vẻ là thiêng liêng thì nghe dữ lắm. Nhưng mà trong Phật giáo đó, mình nói cái gì đó, Đức Phật nói là phải, khi mà nói một cái điều gì đó, phải nói cho nó hợp với cái đạo lý ở trong đời. Làm sao nói cho người khác đó, có hiếu thuận với cha mẹ, nói làm sao cho vợ biết thương chồng, chồng biết thương vợ, nói làm sao cha mẹ biết thương con cái, dạy con cái, nói làm sao bè bạn biết thương nhau, nói làm sao để cho biết làm ăn, biết gìn giữ của cải, nói làm sao cho người ta đừng ích kỷ, nói làm sao mà cho người ta đừng có hãm hại người khác, nguyền rủa người khác, vân vân. Cho nên cái lời nói phải luôn luôn hợp với đạo lý. Mà khi mà đã lời nói mà hợp với đạo lý đó thì luôn luôn hợp với lý trí. Cho nên cái lời nói mà hợp với lý trí rồi đó thì người ta dễ tin lắm. Nói trúng lý luận đúng, hợp với đạo lý thì người ta tin theo một cách rất là dễ dàng. Còn mà mình nói, ví dụ như mình phải nói rằng là còn vì đó nếu mà quý vị cầu nguyện sẽ được như vậy như kia, không chứng minh được chẳng hạn. Thì do đó cho nên khi mình nói một cái gì đó là mình phải nói cho nó có đạo lý. Nếu như anh mà ăn ở hiền lành thì mọi người thương yêu. Nếu mà anh là người mà ăn ở hiếu thuận thì cha mẹ thương yêu. Nếu mà anh ăn ở hiếu thuận thì mọi người thương mến. Anh biết thương vợ thương con thì gia đình an vui hạnh phúc. Cho nên bất cứ cái lời nói nào mà khi mình nói ra ở một cuộc vui, hoặc là đám cưới, hoặc là đám dỗ, hoặc là hội họp với nhau, trong đoàn thể với nhau, thì nói cái gì mà lợi ích cho tập thể, nói cái gì lợi ích cho cá nhân mình, cho người khác thì mình nói, còn không thì thôi. Cho nên cái lời nói hợp với đạo lý đó, thì cái lời nói đó nó hướng dẫn cho mình, nhắc nhở mình, mà còn nhắc nhở cho người khác nữa. Và thứ năm là cái lời nói hợp với giới luật, với luân lý, gọi là Vinaya Vadi. Vinaya là giới luật đó. Thì cái lời nói ra, ví dụ như bây giờ có một người đang buồn, quý vị muốn đem lại cái niềm vui cho người đó, quý vị có thể nói đủ cách để làm cho người đó khỏi buồn. Anh với tôi đi câu cá vui lắm, anh với tôi chiều nay mình đến tiệm phở, mình ăn phở rồi mình nhậu rồi chơi cho vui. Chứ anh buồn làm gì, anh ngồi đó mà anh phiền trách vợ con làm gì, anh buồn về chuyện thất nghiệp làm gì. Thì cái đó có phần mỹ nhưng mà không thiện. Mỹ tức là làm cho người đó vui, đúng rồi. Bây giờ ngồi đây làm gì mà than thân trách phận, đi câu cá cái vui không, ra ngồi ngoài nhìn dòng nước chảy rồi thì là lấy mồi câu cá, nhập cần câu vui biết mấy. Nhưng cái này nó có hợp với giới luật không? Không là, tại vì mình quy y Phật pháp tăng tam bảo thì không sát sanh, mà bây giờ mình làm cho người khác vui bằng cách đi câu cá thì đâu có hợp. Hoặc là mình nói là đi nhậu nhẹt cho vui, thì nhậu nhẹt thì cái giới uống rượu là cái giới mà trong Phật giáo gọi là nặng nhất. Tại vì cái giới đó có thể gây tai hại trong gia đình, gây tai hại trong cái trí tuệ của mình, cái bầu tử của mình, sức khỏe của mình, làm cho mình bị mất giá trị, làm cho người khác khinh khi, thì rủ người khác đi uống rượu cũng được. Hoặc là một người đang nghèo khó mà nói anh ơi, anh tôi bày cho anh cách làm ăn rất là dễ dàng, đó là bán tiệm rượu là dễ giàu. Chắc quý vị biết là trong tất cả các cái loại bán tiệm rượu là máu nhất. Ở Mỹ bán tiệm rượu là giàu. Thầy thấy rất nhiều đệ tử, có nhiều đệ tử mời thầy tới, thưa thầy tới khai trương tiệm rượu là thầy không bao giờ thầy đi hết. Thì tiệm gì thì thầy đi, mà tiệm rượu là không đi. Tại vì Đức Phật cấm. Bất đắc dĩ lắm mình có cái gì làm ăn, hoàn cảnh gia đình, thầy không nói là để đả kích quý đạo hữu nào mở tiệm rượu. Vì trong số đệ tử của mình không có ai có mở tiệm rượu, nhưng mà có một số Phật tử cũng có đến nghe pháp, nhưng mà nói con có 6 tiệm rượu, thì thầy cũng chẳng biết nói làm sao. Thầy cũng giải thích là cái sự bán rượu là Đức Phật cấm, nghe lý thuộc về tà mạng, nhưng mà nói sơ sơ thôi. Rồi khuyên một thời gian khi có tiền rồi nên mở tiệm giặt, cái tiệm nào khác, cái tiệm rượu thì không được. Thì mình rủ người ta, thôi anh làm ăn cách hay nhất, tôi bày cho anh làm ăn mau đó, tức là mình mở tiệm rượu. Thì cái lời đó, cái lời nói của mình nó hay, nó có mỹ, tức là đẹp lòng người, vui lòng người, nhưng mà lại trong đó nó không có thiện. Tại vì bán tiệm rượu rồi ra uống với mấy người Mỹ đen uống với nhau rồi đánh lộn, xách súng bắn nhau vân vân. Cho nên đôi khi chúng ta nói cái gì đó thì chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta có quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu này kia. Thì mình nói làm sao mà mình khuyến khích người nào làm vui, người nào làm đẹp lòng người nào, mà nó phải hợp với cái đạo đức, hợp với cái giới luật, hợp với những cái lời Phật dạy. Thì như vậy á, thật ra trong đời này mà có no, có giàu sang, mà nếu mình đi sái với lời Phật dạy á, thì của phù vân cũng để ngoài ngọ. Cho nên chứ mình nên sống từ từ mà làm ăn. Có thể thất nghiệp chúng ta đến tiệm phở hay đến tiệm nào đó, mình bưng đồ hay là mình lau nhà, mình lau cửa, mình có ăn cũng được. Không có nghề nào hèn, chỉ có con người hèn mà thôi. Mình làm cái gì mà ăn được, làm cái gì mà có ăn được, làm cái gì mà lợi mình lợi người thì mình làm vân vân. Đó. Thì đấy là năm cái lời nói hết sức là quan trọng để chúng ta đo lường cái lời nói của chúng ta đối với người khác, dầu nói với cá nhân hay là nói với tập thể, hay nói trong một cái cuộc họp, trong cộng đồng, trong chùa chiền, trong giáo hội vân vân. Lời nói luôn luôn phải hợp thời, luôn luôn phải là chân lý, luôn luôn phải nói lời lợi ích hợp với đạo lý, luôn luôn hợp với giới luật. Thì những lời nói đó rất lợi ích. Trong kinh nghiệm có Phật tử có ba cháu gái buồn phiền cha mẹ trong nhà, trốn nhà ra ở ngoài. Ở ngoài nó quá khổ đi, tưởng mà là đi ra ngoài thì sung sướng, nhưng mà rồi ra ngoài khổ quá. Cầu này rủ đi một cô, người ngoài quốc nọ rủ đi một cô, người ở đầu này người ở đầu kia, rồi chị em xa nhau buồn quá đi. Khi nó mới tới chùa xin xăm, coi thử là cuộc sống xa gia đình, xa cha mẹ như thế này có được cái gì không. Thì khi xin xăm đọc tiếng Việt không được, phải đưa cho thầy giảng. Thầy giảng xong thầy nghĩ các con sống ở đâu, con buồn gia đình cho nên con ra ở ngoài. Thì bây giờ chị con thì sống với người Nhật, người sống với người Mỹ, sống với người Việt. Bạn trai thì họ giúp cho tiền để sống cho ba chị em không có tiền. Lúc đó thầy mới nghĩ rằng nhất định mình phải nói làm sao để ba cháu này về nhà mới được. Thầy mới nhìn cô này, hết nhìn cô này nhìn cô kia. Thầy thấy các con mặt mày sáng sủa, tướng rất là tốt. Thầy biết là những chị đây này là sẽ học hành tới nơi tới chốn, có chồng đàng hoàng. Con em cũng vậy. Thầy thấy rõ ràng, có mấy đứa con viết cái chữ thầy coi. Chả lè lè viết. Thầy bị xăm xin rồi nhưng mà ông chưa chắc. Bây giờ viết. Thầy, nét chữ các con thầy thấy là đời trong nét bút các con sẽ vươn lên. Nhất định các con không tin nữa. Cứ lấy giấy mà ghi vào đây. Các con về nhà ở với ba mẹ đàng hoàng. Các con sẽ được đi học này. Sẽ có chồng đàng hoàng. Mà thầy thấy ba đứa con tương lai rất là sáng sủa. Tuần sau về cả ba. Về xong tới trình với thầy về rồi. Bây giờ thầy hỏi bà mẹ. Một cháu học đại học năm thứ ba. Có bồ cũng năm thứ ba luôn. Một cháu nữa học đại học năm thứ hai rồi. Một cháu nữa ra trường cũng sắp vào đại học. Và sống vui vẻ. Đôi khi một lời nói. Mình thấy cái lòng từ bi. Người mặt mày sáng sủa nhưng mà ra đi ở ông Nhật, ở ông Mỹ, ở ông Việt Nam thì có tương lai ở đâu đó. Con có gì ăn, con có tiền mà ăn không, khi con đi con trốn đi luôn thì đời sống bấp bênh. Mình chỉ nói một câu, nhìn các con thấy mặt các con sáng sủa như vậy, tương lai sẽ rõ đàng hoàng lắm, có chồng con đàng hoàng xuống sữa, cười vui vẻ thì cho ăn bánh rồi mời cho phát lọc trái cây rồi đàng hoàng về tuần sau về nhà. Thì quý vị thấy đôi khi mình một lời nói mà với cái tình thương, với cái sự chân thật của lòng mình có thể hoán cải được người khác. Đừng có nói giả dối, nói phải thành thật. Thì quý đạo hữu nghĩ rằng cái lời nói rất là quan trọng. Để trong kinh đó, Đức Phật nói khi các con nói chuyện với người khác, các con phải nghĩ đến cái lời nói của mình có thể đem đến từ bi hỷ xả hay không. Bây giờ quý vị đạo hữu muốn nói chuyện với ai, muốn thắng họ hay là muốn chơi thân với họ hay là muốn kết bạn với họ đó, thì cái lời nói hết sức quan trọng. Quý đạo hữu có học cái tứ nhiếp pháp rồi chứ, bốn cái pháp mà làm cho người đến với mình, đến với đạo, đến với tập thể của mình, đến với tình thương ái, đó là tứ nhiếp pháp. Bốn cái điều thâu nhiếp, bốn cái người đem bạn bè, đem người khác tới với mình, đó là gì quý đạo hữu nhớ không? Bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự. Thì quý vị thấy bố thí cho ra với cái lòng lợi ích, làm lợi cho người khác, thế là họ mới theo được. Dầu cho là bố thí lời nói, cái công của mình thì người ta không có sai đi, mà mình chở ta đi là người ta là ta thích rồi, ta thương mình rồi. Quý vị thấy, cho nên chi bố thí ái ngữ, cái lời nói ngọt ngào, lời nói chân thật, bao giờ cũng lợi ích cho người khác. Trong gia đình mà thầy biết, có một gia đình thầy làm lễ đám cưới, mà từ cái ngày mà đám cưới cho đến bây giờ là hai vợ chồng là đúng 10 năm, mới vừa rồi cử hành cái lễ kỷ niệm 10 năm, chưa bao giờ hai người cãi lộn. Thầy cho đứng hạng nhất. Con thề từ cái ngày đó đến nay con chưa bao giờ cãi lộn, nghĩa là chồng nói là vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hai bên vui vẻ, chưa bao giờ cãi lộn trong 10 năm. Thì cái đó là một cái mình thấy cũng là cái điều, cái ái ngữ rất là hay. À, nói hệ mà lấy làm phước, là hệ mà anh nói làm phước là con làm phước, mà vợ nói làm phước chồng làm phước. Nói à, đi Hồng Kông chơi, hai người đi với nhau đàng hoàng, là không bao giờ cãi nhau, mà trong thời gian 10 năm từ đầu đến cuối. Thì như vậy quý đạo hữu thấy là cũng là cái lời, cái ái ngữ nó cũng rất là lợi ích. À, lời hành làm cái việc lợi ích cho người khác, đồng sự là hòa mình, cái đó chúng nói. Mà cái đây hôm nay mình chỉ nói đến cái vấn đề là cái lời nói. Thì Đức Phật nói, khi mình nói chuyện với ai, mình nhắm coi có từ bi hỷ xả hay không. Cái này bà con thấy có dễ không? Cũng dễ thôi. Mình nói sao, từ là mình tình thương. Cái thương là rất dễ, nó có tốn kém gì đâu. Cho nó trang trải cái tình thương mình ra đi, một chút đi. Từ nụ cười, từ nét mặt, từ con mắt, từ cử chỉ của mình, có mất mát gì đâu. Trang trải tình thương ra một cái đi, thì là từ rồi. Bi giúp đỡ, có ai cần sự giúp đỡ gì, mình tùy hoàn cảnh mà giúp đỡ. Mình nói làm sao mình có thể giúp đỡ cho người ta được. Hỷ là hoan hỷ. Hay là ta mới nói là tôi mới có cái nhà thiệt đẹp, cái mình ganh tì lên liền. Ta nói có cái nhà, trời sung sướng, mừng quá chị. Tôi ở cái nhà cũ vậy mà nghe chị có cái nhà mới, mừng quá đi. Bữa nào tôi lại thăm. Chẳng hạn. Làm sao mà có thể hoan hỷ. Nghe nói học giỏi, con của mình thì học thi hỏng, không đậu, học không lên lớp, mà con người khác thầy là nhảy lớp. Nói một cái mình vui vẻ hoan hỷ đi, chẳng hạn. Mình nói cái gì cho người khác vui vẻ đi. Thì cái đó là Đức Phật nói, trong cái nói cái hỷ là khó đó, mà mình tập hỷ cho nó nhẹ nhàng, cho nó vui vẻ. Đó, xả là cái tâm xả. Nói làm sao mà khuyên người ta đừng có oán hận nhau. Nói làm sao mà khuyên cho người ta thương nhau, chứ đừng bao giờ mà chia rẽ với nhau. Trong đời này á, cái mà giận hờn nó dễ ghê lắm. Cái tình thương á, trang trải cho nhau thì rất khó, mà cái giận hờn á, rất là dễ dàng. Có thể giận nhau năm này qua năm nọ. Cho nên Đức Phật đã có cái cách để mà rải tâm từ bi. Mỗi đêm mình nằm ngủ, mình rải tâm từ bi, tự nhiên nó hết giận đi. À, thì mình có giận một người nào đó, mình nhớ đến họ, nguyện cho chị A đừng có oan hận với tôi, xin cho được sự an vui. Tự nhiên mình rải tâm từ bi, tự nhiên bên kia cũng vui, mà trong cái lòng mình cảm thấy là mình cao quý, cao thượng. Họ nói cho mình buồn, mà bây giờ mình rã cái tâm từ bi cho họ. Đó. Thì khi nào quý đạo hữu mà nói cái gì với ai, suy tính công việc gì với ai, làm ăn chung hay là lập hội, lập hè cộng đồng, hay lập hội Phật giáo hay lập chùa, bất cứ làm cái gì, thì phải nghĩ đến cái lời nói của mình với nhau đó, phải có từ bi hỷ xả. Như vậy được rồi, cũng dễ mà. Thứ hai, lời nói làm sao tri túc. Nói với người khác làm sao bớt tham muốn. Có những người tham muốn hết sức là viển vông. Mình thì tiền ít mà muốn nhà thiệt đẹp. Mình thì tiền ít mà mình muốn xe cho thiệt đẹp. Mình thì không học nhiều mà mình muốn chồng bác sĩ. Rất khó khăn. Rất là khó khăn. Là không thích hợp. Do đó cho nên chi? Mình phải nói cho người nào làm sao mà họ có thể là tri túc, là biết đủ. Đừng có tham nữa. Bạn bè đàn ông với nhau cũng vậy. Khi chơi với nhau nên khuyến khích nhau. Trong gia đình nên nói với vợ con đàng hoàng như vậy. Anh đừng muốn nhiều nữa. Rồi được rồi, chị ở nhà như vậy là được rồi. Là hay rồi, là giỏi rồi. Đừng chê bai nữa chẳng hạn. Mình nói làm sao mà cho người ta bớt tham vọng, bớt mong muốn nhiều, cảm thấy vừa đủ, cảm thấy như vậy là đủ sống và yên phận, thì như vậy rất vui. Nói cái này bà con nói đó, nếu mà thầy nói như vậy mà người ta không bao giờ ta vươn lên, không phải vươn lên thì cứ vươn lên, Nhưng mà có những cái mà muốn quá nhiều thì mình nói làm sao để cho người ta có cái sự trí túc, thì cái điều đó rất lợi. Bởi vì có nhiều người phiêu lưu lắm, trong sự buôn bán cũng phiêu lưu, mà sự sống cũng phiêu lưu, ăn mặc cũng phiêu lưu. Mà người nào phiêu lưu trong sự sống thì người đã bị cái gì? Mắc nợ rất là nhiều. Mà mắc nợ thì không bao giờ ngủ yên. À, thì nhân gì? Đức Phật Ngài dạy mình là trí túc thiệu dục trong tất cả mọi mặt. Đối với mọi mặt nào trong cuộc sống của mình có sự trí túc đều là rất tốt. À, ví dụ như bây giờ cái bữa ăn mà mình không có cái bữa ăn ngon, à, thì mình ăn dở một chút, nhưng mà thầy cứ nói bà con khi nào ăn dở thầy bày cái bà con ăn vẫn ngon. Nhai nhai nuốt, gắp biết gắp, bỏ vô chén biết bỏ vô chén, à, bỏ vô miệng biết bỏ vô miệng, nhai nhai nuốt. Bởi sư Chánh Định thì nói ngài đau mà sao ngài ăn nhiều quá đấy. Thì nhờ nhiều chứ nó ho mà nó đau mà mình ăn nữa thì xe bỗng có xăng sao chạy. Cho nên thầy đau đau gì hai chén rồi, đau cũng hai chén, không đau cũng hai chén. Thì mình cứ nhai nhai nuốt đi thì con người mình mới khỏe chứ không. Mà nếu mình đau mà mình nằm nó rên một mình đã không ai chăm sóc cho mình, mà mình còn nằm đó mà không ăn nữa thì mình chết sớm. Cho nên chúng ta nên học cái cách đó, là quý vị đạo hữu cứ nhai nhai nuốt, nhai nhai nuốt. Thành ra cái đời sống của chúng ta, lời nói của chúng ta luôn luôn làm sao mà có cái sự trí túc, hướng dẫn người khác có sự trí túc, nhắc nhở mình có sự trí túc. Cái thứ ba là làm sao nói cho người ta biết thanh tịnh. Khi mà nói ra là người ta biết sống thanh tịnh. Chị ơi, cái sạch sẽ là hay nhất á. Tôi thích sạch sẽ như thế này này. À, mình trong nhà mình sẽ như thế này chị nhé. Anh nhé, sạch sẽ thế này, vườn tược như thế này nghe. Sẽ không có muỗi như thế này nghe. Mình nói cái gì mà lợi ích á. Nhảy tới chùa mà con mà nói sạch sẽ là thầy mừng lắm. Thì thầy chùi cái bếp sạch. Chứ đâm dỗ rồi cái là cái bếp là dơ liền. Cho nên quý đạo mà nói với nhau về cái sự sạch sẽ, thanh tịnh, nhẹ nhàng thì thôi, là ở chỗ nào mà có bàn tay của các chị, các anh ở đó là phải sạch sẽ. Nhà mình sạch sẽ mà tới chùa sạch sẽ, tới cộng đồng sạch sẽ, ra công cộng sạch sẽ. Người mà thích sạch sẽ, nói cái lời nói là sao mà sạch sẽ. Chứ nó ra ngoài mà hút thuốc cái vất khắp nơi, rồi ăn vỏ cam vất khắp nơi, đâu có đẹp. Đâu có đẹp chứ lòng mình mà đẹp được lòng người. Cho nên chứ mình nên nói với nhau làm sao thanh tịnh, trong sạch, mát mẻ, thì người khác đều làm như nhau cả. Như thầy nói Phật tử đó, người Anh mà vô chánh điện là giày dép để thẳng, thầy không bao giờ quên. Họ là người Anh tới đây lần đầu tiên mà làm lễ đám cưới, thầy chỉ ngạc nhiên tại sao đàn bà đội mũ vô trong chánh điện hết trơn. Thì đó là cái sự trang nghiêm của người Anh. Người nữ đứng bên này, nam bên kia đứng, là toàn là đàn bà đội mũ hết trơn. Nhưng mà đó là tục của người Anh. Nhưng mà có một cái đi, thầy đi ra đó là sắp xếp cây giày dép hết sức là ngay ngắn. Còn mình á, thì thôi để lung tung, ai trước thì nhảy lên trước, có chồng lên nhau. Có mấy cái đôi dép mà ta mua đắt tiền á, người ta đau lòng lắm, thấy không? Nếu mình biết cách á, mình nên để thẳng thắn á, rồi thì cái người mà mua giày mà đắt tiền họ cũng vui vẻ. Có nhiều người mà bước vô chánh điện mà mặt còn dòm ra dòm lui, cái đôi dép của mình có ai đạp không? Mà thiệt, có đôi dép vài trăm, 100-200 giày dép á. Thì quý vị đạo thấy không? Mình làm cái gì đó mình phải nên là lưu ý. À, mình đời sống mà trong sạch, đời sống mà thanh tịnh, đời sống mà từ tài vô ngại, đời sống rất đẹp. Thì nói làm sao mà nói cho người khác mà người ta thích như vậy là có lợi ích không? Bà già con nãy mình nói ra mà để cho ta sạch sẽ, bà con thấy thích không? Rất là thích. Rồi nói làm sao cho người ta tự chủ. Có nhiều người ai nói sao nghe nãy, ở nhà vợ chồng thì không nghe, mà vô trung sở nói một cái là nghe hết. Có nhiều người nói về thưa thầy, người ta nói khuyên con bỏ anh đi. Bỏ sao được, thôi chị đã sống với anh lâu quá rồi. Đức Phật nói cái gì bắt đầu á cũng đẹp, chẳng dựa cũng đẹp, cuối cùng cũng đẹp, nó mới tròn vẹn. Mình sống với nhau 15 năm rồi mà nghe lời người ta mà bỏ anh, nó thấy tội nghiệp không? Đó, về đó. Thì quý đạo hữu thấy, cho đôi khi ở trong nhà nói với nhau không nghe, mà bạn bè nói thì nghe. Bao nhiêu cái chuyện gì mà kín đáo trong lòng mình á, em chia sẻ cho bạn bè, bạn bè họ nói với một câu là mình rạ ra liền à. Cho nên khi vợ chồng mà có chuyện gì mà có gây nhau, gây xong rồi tối nó nấu ăn cho ngon, ngồi ăn với nhau nói chuyện nhẹ nhẹ nhà. Hồi nãy là anh có nói lỡ như vậy em thấy làm sao, hay là em nói chướng như vậy anh thấy làm sao. Rồi thì mình ăn uống rồi mình bàn cãi với nhau chút xíu, cái là mình cười và vui vẻ thôi. Chứ mà nói với người khác á, là xía vô một cái á, là mình không được. Cho nên mình phải nói làm sao có từ trụ, từ tín. Chứ đừng bao giờ mà mình sống mà ai nói sao nghe đấy. À, ở nhà người ta khuyên, vô khi thầy nói uống cái thuốc này không uống, mà nghe bác sĩ nói uống cái uống hoài à, chẳng hạn vậy. bác sĩ thì hay rồi, chứ mà có cái mình kinh nghiệm mình biết cái chẳng hạn vậy. Thì cho nên chứ từ cái chuyện ăn uống ăn mặc, quý đạo hữu từ thấy mình có cái kính mà quý vị mặc rồi, quý vị đứng trước cái kính mà coi chứ cần gì mà hỏi bạn tôi mặc đi có đẹp. Nhiều khi bạn mình chơi mình cũng có mặc đồ tím đi mà họ chê nó giống như người chết chẳng hạn như vậy. Thế đó, mình phải tự trụ lấy chứ đừng nghe đâu theo đó. Về chuyện vợ chồng cũng vậy, về chuyện làm ăn cũng vậy, về chuyện học hành cũng vậy, về chuyện sức khỏe cũng vậy. Cái gì của mình phải có cái tự tín tự trụ chứ đừng ai nói cái gì mình nghe theo. Nghe đâu theo đó mà khung phân chánh tà là rất là nguy hiểm trong cuộc đời. Cái đó thuộc về cái gì ai biết? Cái mà nghe đâu theo đó mà khung phân chánh tà là thuộc về cái gì? Si đó, tham sân si, cái si là rất là nguy hiểm. Mà si là gốc của muôn tội lỗi. Đừng có làm sao mà nói cho người ta phải tự chủ, chị phải tự quyết định lấy, anh phải tự quyết định lấy. Có những ý kiến bàn với nhau trong gia đình, bàn chung với nhau, nhưng mà quyết định là anh phải tự quyết định. Đó. Thì cái lời nói phải nói cho người ta tự chủ. Cái đấy là nói làm sao cho người ta siêng năng tinh tấn. Trong cuộc đời cũng vậy, không phải chỉ trong đạo mới nói là tinh tấn. Cái chữ, cái danh từ trong đạo nói là tinh tấn có nghĩa là siêng năng chuyên cần. Cái chữ này có thể nói ngoài đời cũng được. Tinh tấn học hành, tinh tấn làm ăn, bất cứ nghề nghiệp nào mà mình siêng năng, mình cần mẫn, mình tinh tấn là đều vươn lên, đều là thịnh vượng, đều là gia đạo thái hòa, đều là an vui, giàu có. Thì như vậy, thì những trong đạo cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy. Khi gặp nhau, làm sao mà quý đạo hữu nói chuyện với nhau, làm sao mà cho người ta siêng năng lên, cho người ta có thể là có cái lòng tự tín. Ví dụ như có người nào buồn về vấn đề trong gia đình hay là buồn về công ăn việc làm vân vân, mình cứ nói bây giờ kinh tế nó rất khó khăn, cái nghề này nó ít tiền, có 3-4 đồng, nhưng mà bây giờ họ gọi mình làm, cố gắng mà làm đi, còn hơn là không có tiền. Không có tiền buồn thôi, 3-4 đồng được thì ngày mai có cái kinh tế nó sẽ lên, 3-4 tháng là kinh tế lên, mình sẽ kiếm được cái việc 10 đồng hay là 8 đồng hay là 7 đồng, bây giờ 4.5 đồng cứ việc làm, còn hơn ở nhà nó buồn. Chẳng hạn, mình làm sao khuyến khích cho người ta siêng năng tinh tấn. Con cái trong nhà mình cũng vậy, bè bạn cũng vậy, nhất là người cùng tu ở trong đạo, người xuất gia cũng nên khuyến khích nhau tinh tấn lên thì mới được. Dầu cho người tu trước hay người tu sau, nên khuyến khích tinh tấn, sách tấn nhau. Bởi thầy thường hay nói là thầy trò sách tấn nhau tiến lên trên con đường đạo. Trò cũng là tạo điều kiện cho thầy tu niệm, thầy cũng tạo điều kiện cho trò tu niệm. Làm sao mà nói ra cái sự tinh tấn, cái điều đó là hết sức là cần thiết. Và khi nói với ai một cái điều gì thì nói đến cái lời nói của mình, phải nên nói đạo đức, đừng có nói bên ngoài. Cái gì mà quý đạo hữu biết, cái gì mà mình không thành thật mà nói bên ngoài đó, người ta không phải là được như vậy mà mình khen, mình khen dối, là mình ca ngợi dối, mình làm bạn thân thiết dối, thì cái đó cũng bao lâu nó sẽ rã. Mình phải chân thật. Cho nên nói chuyện với nhau làm sao mà cái lời nói đó có thể là làm cho cái người đó chân thật, làm cho người đó được an vui, hợp với cái đạo lý. Thì khi đó cái lời nói đó mới là cái lời nói có đạo đức, có lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Thì cái lời nói mà có giới hạn đó, thì thầy thường hay nói là lời nói có giới hạn đó là rất là quan trọng. Vì trong đời này nó có cái nhiều cái điều mà lôi kéo mình lắm. Cuộc sống của người trẻ cũng có những cái lôi kéo của những pháp thế gian. Mình thường hay sợ con cái mình hư vì bên ngoài nó có những cái điều trong xã hội ấy, nó có những cái điều mà có thể làm cho con cái mình hư, vào trường học chịu ảnh hưởng bên ngoài hư, mà chính mình người lớn ấy, cũng có thể bị hư nữa, chứ không phải là nói trẻ con không. Mình là trung niên hay là mình già cũng vậy, người già rủ nhau đi, có thể là rủ nhau đi uống rượu, đánh bài, đánh bạc, đánh mà chơi thì thôi, mà đánh ăn tiền nhiều cũng có thể gây tai hại. Cho nên mình nói lời nói làm sao cho nó hợp với cái đạo đức, lời nói khuyến khích người khác hợp với cái giới luật mà Đức Phật đã dạy. Thì già trẻ lớn bé chứ cũng vậy. Thì người già thì sợ cho người trẻ, mà người trẻ cũng sợ cho người già. Rồi thì các đạo hữu khi mà sống trong đạo rồi, biết được giới luật rồi, nên cố gắng gìn giữ ngũ giới cho trong sạch. Đó. Rồi lâu lâu quý vị muốn nguyện một cái gì thì nên thọ thêm 3 giới nữa là 3 quan trai. Có nhiều Phật tử nói: thưa thầy, con có nguyện cào tóc mà vì làm ăn con cạo không được, thì thầy nhấp cho con cái trên đầu đi. Thì nhấp cái đầu thì nó quá dễ, thì tới đây cúi xuống thầy nhấp cái, nhưng thầy nói không, nhấp này là không có nhầm gì hết á. Thầy bày cho chuyện này, thọ 3 quan trai mà trừ đi, tức là bữa nay mình có ngũ giới rồi, mới thêm 3 giới nữa, không ăn chiều, không múa hát thôi càng đờn, xem múa hát nga đền càng, trang điểm xoa vật thơm, nhồi phấn đeo tràng hoa, không nằm chỗ quá cao và xinh đẹp, về nhà sống riêng, chồng vợ sống riêng ra, kiếm chỗ khiêm nhường để ngủ, rồi tắm rửa sạch sẽ, niệm Phật tụng kinh thêm vậy. Thì thế chứ con, mà tới đấy thấy nhấp một cái rớt xuống hai ba sợi rồi xong về, thế thì mình dối Phật quá đi. Cho nên quý đạo hữu nên mình sống mình chân thật với mình, mà chân thật với Phật, với Tam Bảo đấy chứ. Đó, mình có nguyện cào đầu thì thông cảm, ai mà người nữ thế này nó con vượt biên mà qua được Mỹ con cào đầu, mà giờ cào đầu thì họ tưởng mình ở tu. Một là người đi tu thì cào đầu, mà con ở ngoài đời mà cào đầu họ tưởng mới ở tu ra. Đó, thì thầy thông cảm, nhưng mà giờ thầy nhấp một cái thì dễ quá đi. Các đạo hữu nên thọ bát quan trai một ngày hai ngày, hay là quý đạo hữu muốn cầu nguyện một cái gì đó nên thọ bát quan trai. Đức Phật nói là tập đời sống xuất gia đó, sống đơn giản, ngày đó mình cũng trang điểm hết, ăn mặc áo tràng hay mặc áo thô sơ gì đó, rồi mình tùng kinh niệm Phật cho đời sống mình nó nhẹ nhàng thơ thởi từ tài vô ngại. Đó, khi đó mình gọi là đền đáp cái công ơn của Phật, cái là chư thiên hộ pháp với Quan Âm mà cứu mình ngoài biển mà được về vào đất liền, bây giờ qua tới Mỹ mà có nhà cửa xe cộ mà con cái học hành như thế này, chứ mà đền đáp bằng một cái nhấp kẹo của thầy thì nó không đi tới đâu. Đó, rồi cái lời nói của mình nói về người khác, khi nói về người khác phải nói làm sao cho nó có trí tuệ, nói cho họ có trí tuệ, tức là nói với họ tin lời Phật dạy, chứ đừng có nghe mê tín đầu này nói đầu kia, tu cái này mau đắc, cái kia mau đắc. Họ nói chuyện này chuyện kia toàn chuyện mê tín dị đoan, trong cái xã hội rất là nhiều, có bùa, có ngại, có chú, nói đủ chuyện ở trong cái xã hội văn minh như thế này mà rất nhiều về chuyện mê tín dị đoan. Có người thì là bà kia bà chữa bệnh rất hay bằng cái hương bà hoa là lành liền, ông kia có cái bùa phép. Mình nói làm sao mà phải nói mình sống đạo đức, làm lành thì được vui, làm dữ thì bị khổ. Nếu trong người mình mà mỏi mệt thì mình tập thể thao hàng ngày, mình phải là ăn uống điều độ, mình ăn có chất bổ dưỡng mình khỏe, chứ đừng có nghe nói đầu này có bùa sống lâu, có một cái đào hữu cái đau rồi đem tới thêm tờ giấy, một tờ giấy viết cái chữ không có rõ ràng, viết chữ hán rất là dở, mà nói là con bỏ ra 1,000 vì chồng con đau, cho nên con muốn có người ta nói là kéo tuổi thọ ra được, cho nên con đưa 1,000 để cho ông cũng kéo tuổi thọ. Thế nên cái nghiệp sao kéo được, nếu mà tổ 1,000 hai ba người tổ mà viết cái chữ lên miếng giấy thế này đó, là cất đi, cất cái chữ đấy mà lấy 1,000 đồng mà kéo dài, mà giờ anh chết rồi này đâu kéo dài gì được, cái nghiệp mình ngang đó mà kéo dài. Và lại mình tin thầy bỏ làm chi, mình cứ sống cho nó đàng hoàng đi. Thầy nói với quý đạo hữu khi nào mà đây, bây giờ sắp Tết rồi quý đạo hữu, thầy nói là thưa thầy là con sao này sao nọ, sao gì đừng sợ vậy đó. Khi nào mà năm nay bị sao La Hầu là của người nam là đáng sợ, mà nữ mà kế đô là người ta sợ. Thì khi sợ để làm gì? Mình sợ quá đấy là mình cũng bình rồi đó. Mình sợ chết. Ngày năm nay á, là năm mình đàn bà mà sao kế đô á, tu nhiều thêm chút. Theo cái dịch lý của Khổng Lão thì như vậy. Nhưng mà mình Phật giáo á, là cái đức là rất là quan trọng. Đức trọng quỷ thần kinh. Đó, mình có đức là được rồi. Thì mà thấy cái sao gì quỷ đạo hữu cứ, ví dụ như đi chùa mấy bữa, đi một tháng đi được 1 lần 2 lần, bây giờ đi đều 4 lần tùng kinh niệm Phật đàng hoàng, hồi hướng hoan hỷ, hồi hướng cho người ta, ai chết mình hồi hướng cho họ có phước, rồi mình làm từ thiện xã hội tùng kinh niệm Phật thì nó tốt thôi. Đó, cho nên chỉ là lời nói của mình nói cho người nào phải có cái trí tuệ. Nè, tin cái gì là làm lành là được vui, làm dữ bị khổ, bố thí trì giới tham thiền thì đời mới vươn lên được, chứ còn đừng có mê tín bùa chú mấy cái này cái kia, nó không có lợi ích gì đâu. Đó, ngay cái đốt vàng bạc rồi đó, đó cái phong tục thôi, chứ đốt làm sao mà đố ai, bà con mà đốt được vàng bạc mà đem chừng $100 đốt trước mặt thầy coi không ai dám đốt, mà mua tới 1,000 đô la dạ mà đốt thì ai đốt không được, thấy không? Hoặc là quý vị là đôi khi quý vị cũng sợ mấy khăn tang, thưa thầy cho con để ở chùa hết á, chứ để ở nhà con xui lắm, nữa thì chùa thầy xui quá đi. Để 1 tháng 20-30 cái gói thì xui. Cái đó không xui, đó là hạnh diện đó. Đức Phật nói là một vị tỳ kheo mà có cái băng sô-cô-la mà để trong mình là vì đó tu hành tinh tấn. Bây giờ mà mỗi tối mình, thầy mới vừa đi đám một bà Phật tử mất á, tối về thầy nghĩ, thì cứ nghĩ đấy, bữa mình tụng kinh, bà nằm yên tĩnh trong hòm, thì mình nhớ đến bà cụ mất, thì mình cái nó mình mới tinh tấn tu hành, vì một ngày nào đó mình già chắc mình cũng vào nằm trong nó. Thì cái đó mà cái điều hạnh diện, một lần mà đi đám ma là một điều rất tốt. Đức Phật gọi là băng sô-cô-la, cái để mà mình quán tưởng. Thì cái khăn tang của cha mẹ là vợ chồng với con cái của mình, khăn tang này rất là quý. Đây là gói tròn tình thương của mình đối với chồng với vợ, là đối với ai thân nhân của mình mất, không có xui gì cả. để đó là đem cái này ra mà ngửi nó, mà hôn, mà thương nữa. Tại vì nhờ cái này mà mình mới tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho thân nhân của mình mất. Còn nếu mà không có cái này mình quên, cái là mình đi chơi mất rồi, có người mất rồi. Trong chùa mình có một chị đó, chưa tới 49 ngày mà thưa thầy, thầy cũng mau mau cho con, vì ngày nay con mất đi với bạn trai của con đi highway, thế làm chảy cái bàn thờ, thì đi gấp quá rồi bên đây trai tăng, bên đây cái bàn thờ chảy. Thì thầy biết thông cảm, một người bị mất mát đi một người chồng, thì có một người anh khác vô, thì điều đó là hay, cũng nhưng mà ít ra cũng 5 hay là 6 tháng, chứ mới 49 ngày mà có bạn trai. Thì như vậy thầy có thương đạo hữu đó rồi, thầy cũng phê bình nó trật rồi, không đúng, quá gấp gáp đi. Mình giống như là mình có mới nói cũ, mau như vậy không được. Cho nên quý đạo hữu nói làm sao khi nói chuyện với ai cho nó có cái trí tuệ, thì cái điều đó mới là điều là căn bản, đừng làm cho người ta mê tín dị đoan. Và kế nữa là nói làm sao cho giải thoát trên đời này. Quý đạo hữu thấy mình sống trong đời thế này, mình có đủ hết. Thầy để trong cái thiền nam tín nữ ngồi đây ít người này, người giàu có, người nghèo có, người vui có, người buồn có, người hạnh phúc có, người không có hạnh phúc cũng có, đủ thứ cả. Nhưng mà nói gì thì nói rồi đó, mình thấy cái sự nhẹ nhàng thơ thẩy của tâm hồn là hạnh phúc an vui nhất. Nhà thiệt to lớn, xe cộ thiệt đẹp mà gây gỗ nhau cũng được an vui đâu. Giàu quá đi không biết tiền mà để đâu sợ mất đi thì cũng buồn lắm. Stock mà nó xuống thì mình lo chết, mình cũng buồn. Thì cái đời này nói tóm lại là bất cứ cái gì trong này, người giàu hay người nghèo trong này cũng đều là phiền não cả, cũng buồn phiền cả, chứ không có cái gì mà gọi là sung sướng lắm đâu. Thì khi mà nói cái lời nói sao mình nhẹ nhàng đi, giải thoát, nhẹ nhàng, buông bỏ bớt, thì khi là tâm hồn mình mới nhẹ nhàng. Không có hạnh phúc nào bằng cái sự yên tĩnh của tâm hồn. Cho nên chứ mình phải nói sự giải thoát, nói sự giải thoát nhẹ nhàng. Mà quý vị mà khi mà muốn giải thoát nhẹ nhàng thì làm sao? Tức là phải khuyến khích nhau hành đạo, khuyến khích nhau tham thiền. Cho nên lời nói làm sao khuyến khích người khác tham thiền niệm Phật là cái lời nói đó sẽ đem đến sự an vui giải thoát. Đó. Bây giờ mình nói chuyện khuyến khích nhau niệm Phật. Quý Phật tử đừng nghĩ rằng là người trẻ không nên niệm Phật. Cách đây mấy bữa có hai đạo hữu tới nói với thầy, thưa thầy, con nghe nói người trẻ thì thờ Phật Thích Ca không được, chỉ thờ Quan Âm được thôi. Tại vì Phật Thích Ca là Phật Tổ mà mình còn trẻ sao thờ được. Hỏi cho quý vị đạo hữu, cái người trẻ mà biết thờ Phật á, thì khi già sao? Cái đức nhiều biết mấy. Phật hay Bồ Tát Quan Âm cũng là cái vị mà thực hành để thành Phật. Còn Phật Thích Ca của mình đã thành Phật rồi, thì mình thờ Phật Toàn Giác hay là mình thờ Phật Độc Giác hay là mình thờ A-La-Hán hay mình thờ ai, thì cái tuổi nào thờ cũng được hết trơn. Chứ không có cử cái gì cả. Đó. Thì mình khuyến khích nhau niệm Phật, khuyến khích nhau tham thiền để cho tâm hồn được nhẹ nhàng thơ thới. Thì cái tâm hồn nhẹ nhàng thơ thới đó là giải thoát. Thì cái sự mà nói năng cho người khác mà để cho người ta thích giải thoát, thích nhẹ nhàng, thích không bám víu vào, không dính mắc nhiều. Sự sống trong đời này chúng ta ai mà dính mắc nhiều, ai mà trầm nịch nhiều, ai mà nặng nề về vật chất nhiều, ai mà tham ăn nhiều, tham uống nhiều, tham ngủ nhiều, đều là khổ hết cả. Mà sống sao nhẹ nhàng vừa phải, vui vẻ, thơ thới, đi đâu cũng vui, ở một mình cũng vui, hai người cũng vui, nhiều người cũng vui, trong đoàn thể cũng vui, ở đâu cũng vui cả, ở nước Mỹ cũng vui, đi nước khác cũng vui. Vui, thì thầy thích chỉ câu mà từ tài vô ngại, ở đâu cũng được hết, mọi người đều là thương yêu. Thầy đi rất nhiều nước, mà thầy thấy nước nào thầy cũng thương yêu. Có lúc thầy nói là mình thì là người Việt Nam, nhưng mà sao thầy gặp một cái người ngoại quốc á, thầy vẫn thương cái người ngoại quốc giống như người Việt Nam, chứ thầy không phân biệt. Cái tình thương tự nhiên nó cũng giống nhau. Thầy sống, thầy gặp một nhà sư Thái cũng giống như gặp nhà sư Việt Nam, gặp một Phật tử Thái cũng giống như một Phật tử Việt Nam. Miệng sao mà, bởi trong kinh Đức Phật nói hễ thông cảm nhau là thương nhau. Làm sao mà mình hiểu được cái tiếng của họ hay là để mà nói nhau? Thì bây giờ có tiếng Anh này, thầy ở Ấn Độ bao nhiêu năm, thầy nói thầy vẫn thương Ấn Độ không bao giờ mà thầy quên. Có nhiều người nói kiếp chắc thầy Ấn Độ, cho nên thầy cứ là thích Ấn Độ. Tại mình sống rất là lâu, 5-6 năm mà không gây với ai, mà chẳng ai gây mình, không có ai hỏi han gì mà làm cho mình khó khăn hết trơn. Toàn là mọi người đều vui vẻ hoan hỷ, giàu là nghèo khổ à, nghèo vậy mình đi ngang qua làng họ mời vào trong mời uống sữa, mình thấy như ly sữa của họ mình cảm thấy thương quá trời, nghèo quá cái mái tranh như vậy đó, mà thấy ông sư đi ngoài đường mà họ là đạo Bà La Môn cũng múc đút he à, bết he, mời ngồi, trải đồ ngồi rồi mời uống sữa chẳng thì tốt. Cho nên chứ mình nói là cái cuộc sống của con người mình thông cảm người ta, là biết người ta là mình thương người ta thôi. Mình quý đạo hữu nên tập, đừng có nên tập mà chỉ thương người của mình thôi, đừng thương người khác, tập ra mà thương tất cả mọi người đó. Đó, thầy nói chuyện mà khi mà thầy đi cứu trợ Việt Nam, thầy về gia đình thầy á, thì lúc gia đình thầy cũng là bị lụt, nhưng mà thầy lụt chẳng có ai sập nhà sập cửa gì cả. Quỷ sư nói cứu trợ trong nhà của thầy đi, nó không, tôi cứu trợ ngoài không, cứu trợ trong nhà, trong nhà được rồi. Đến khi thầy về cái làng thầy, mấy sư nói quá, thầy về làng thầy, trong làng thầy nói trong làng này nước vô ngang ngực mà không có ai sập nhà, không dám lấy tiền, không lấy. Thì thầy thấy thầy không có cảm tưởng à, mình về cứu trợ phải cứu trợ cái nhà mình trước, cứu trợ cái làng mình trước, không, thầy chỗ nào mà nghèo thật sự thầy cứu trợ, cái chỗ nào mà bà con nghe nói mà ăn xương rồng là thầy với sư cô với bảy năm người khác là lội bộ vào trong trong cái làng mà ở làng Bình Dương ở quận Thăng Bình Quảng Nam đó, là ăn xương rồng, nên chỉ lội vô đó mà xe đi đường cát nó phải đào bới nhiều lần mới xe mới chạy được. Đi tới đó là cũng là cái quê hương, gần cái quê hương của thầy Hường Việt nữa. Cho nên khi mà nghe nói thầy đến thăm bà mẹ của thầy Hường Việt ở cái quê nhà, thì sư muốn khóc luôn. Không ai mà đi xa tới trong cái chỗ đó thầy vô đó. Còn nhà mình thì mình thấy được rồi, nhà mình cũng sập đâu, mà mình phải binh vực, nghĩ là cha mẹ mình hay anh em mình mới thương. Thì quý vị thấy đó, mình nên tập cái tánh thương đồng đặc tất cả mọi người, kể cả người mình với người ngoại quốc. Chứ đừng có nói mình ở nước Mỹ, Mỹ là mình không nghe mà nói ai mà có chồng Mỹ là giấu con, không dám đi chùa vì chồng con là chồng Mỹ thì cũng là đàn ông, cũng là người trí thức, chồng Mỹ chồng Việt Nam chứ cũng giống nhau hết trơn. Mình phải thương như vậy. Thầy đi 16 nước thầy thương giống nhau, không có thấy là khác nhau chút nào. Thì làm sao chúng ta nên khuyến khích nhau sống đời sống nhẹ nhàng, an vui và giải thoát. Và cái cuối cùng là nói với nhau làm sao nói với cái kiến thức giải thoát, là gọi là giải thoát tri kiến đó. Thì nói Đức Phật ngài thành đạo như vậy này, vì Bồ Tát có thể tu bao nhiêu cái pháp thập đồ như thế này này mới được thành Phật này. Quý vị sẽ nói rằng Đức Phật có cái đức tính từ bi như thế nào, ngài có cái đức tính mà trí tuệ như thế nào này, thanh tịnh như thế nào. Mình nói tất cả những cái sự giải thoát của các cái bậc A La Hán, nói các cái sự giải thoát của bậc Bồ Tát với Phật cho nhau nghe. Ví dụ như bà con sau khi nghe thầy thuyết pháp rồi thì xuống như nó có thể là mình ăn xôi, là mình ăn chè, là mình uống nước, hay ăn trái cây, nhưng mà nói sao trong đó mà phải đoàn kết. Chứ đừng có nói chị nói tôi không có thích, anh nói tôi không thích, đừng nói làm sao mà làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ với nhau. Thì muốn mà nói cái đó thì đem chuyện đạo ra nói thì hay hơn, còn đem chuyện đời cá nhân ra đó. Và thầy cũng không muốn quý thiện nam tín nữ khi đến chùa đó tâm sự cái cải của mình cho người khác, cũng không lời đâu. Nếu có tâm sự thì nói với thầy đi, rồi thầy khuyên cho mà nghe. Thầy cười cho một cái là bà con mấy cụ ở trên nó có hai ông bà con cái rất là gì là học rất giỏi, bác sĩ nào là kỹ sư nào là luật sư dược sĩ, nhưng mà đi làm việc xa hết, cả hai ông bà ở với nhau trên 80 rồi, trước Việt Nam là dạy đại học, bây giờ ngồi vẫn còn viết sách. Mà bà vợ tự nhiên đau cái bản thân bất toại, chứ già quá làm sao lo được. Con thương vợ con, thầy dạy con, thương vợ con thương hết sức mà đỡ không nổi, con đỡ con cũng nhào xuống thôi, chứ con phải đem nói đứa con nó về, nó đem vô trong nơi riêng hôm ở, còn con ở một mình. Con chỉ có một niềm vui là nghe tiếng cười của thầy. Lâu lâu gọi là cụ khỏe không, thầy cười ngại, cười là vui vẻ. Mà tự nhiên nghĩ là cuộc đời con cái đông đảo như vậy, nhưng mà ai phải có công ăn việc làm hết chứ đâu có ở. Mà bà giờ bà thì con nghe lời thầy, con vào trong nơi riêng hôm ở từ sáng tới tối, tối con về nhà ngủ, coi cái nhà rộng. Lâu lâu thầy lên là con tổ chức thuyết pháp, cắt salon rồi hết đi thuyết pháp. Cho nên thầy nói rằng là mình nói chuyện với nhau về đạo đó nó có lời lắm. Tuy trong tiếng cười nói giận đùa với nhau, nhưng mà mình nói đạo, mình khuyên người này người khác, họ rất là vui vẻ. Cho nên quỹ đạo hữu cố gắng nói làm sao cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, giải thoát, không bị dính mắc, và giải thoát trí kiến là nói những cái sự giác ngộ của Phật, giác ngộ của các thánh tăng, giác ngộ của vị Bồ Tát, để rồi cái mình thấy như vậy mới tin tưởng rằng à, các ngài như vậy, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các con Đức Phật sẽ thành. Thì như vậy chúng ta nếu mà thực hành lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ được giải thoát giác ngộ như Đức Phật. Thầy pháp hôm nay thầy nói tỉ mỉ, vui có buồn có, nhưng quý vị thấy cái lời nói chân thiện mỹ, quý vị nên nhớ lời nói phải chân thật, thiền là lợi ích cho mình cho người, Mỹ là phải đẹp lòng người, chứ đừng nói ra mà làm cho người khác phải thất vọng, buồn phiền, chán nản trong cuộc đời. Cuộc đời là quá đau khổ, đừng làm cho người khác khổ đau thêm. Cuộc đời đó là quá ngắn ngủi, mình đừng làm cho mình và người khác trở thành kiếp phù du. Mà phải biết thương yêu nhau, khuyến khích nhau tiến lên trên con đường đạo, để sống trong cuộc đời này vẫn an vui tự tại. Một ngày kia chúng ta có rút hơi thở, chúng ta phải đến cảnh giới sáng đẹp, huy hoàng, thanh tịnh, giải thoát hơn. Đó là con đường của đạo Phật, là con đường đưa con người vươn lên, từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Thời pháp ngang đây, thầy xin tạm chấm dứt. Thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến trời phàm thiên đế thích, tứ đại thiên vương, chư thiên người đến từ viền Liên Hoa, nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý để tiến hóa trên đường đạo, gia hộ cho chư tăng ni, toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước cũng như ở hải ngoại, trong năm mới xin được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta cùng thập loại cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chóng viên.